Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 5, cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ Thánh Giuse Thợ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 10, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đối với Israel thời Đức Giêsu, việc cắt bì được coi là dấu chỉ thuộc về Thiên Chúa hay dấu chỉ của giao ước với Thiên Chúa. Vì thế mà việc cắt bì này vô tình trở thành một bức tường ngăn cách giữa Israel với các dân tộc khác, giữa người theo Do Thái giáo với người không theo đạo Do Thái. Có thể vì lẽ đó mà trong bài đọc 1, những người thuộc giới cắt bì ở Jerusalem đã chỉ trích Phêrô khi ông vào nhà và cùng ăn uống với những người không cắt bì. Do Thái giáo và dân ngoại không được phép giao du với nhau. Israel là dân tuyển chọn của Thiên Chúa, nên có quyền coi thường những dân tộc khác. Tuy nhiên, Phêrô minh chứng rằng, vì tin vào Đức Giêsu, nên Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần cho cả dân ngoại. Và Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống. Để rồi từ nay, không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Đó là lời của Thánh Phaolô khẳng định với cộng đoàn Galat. Và trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói với chúng ta: Người là mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành này không phải là sở hữu riêng của một đoàn chiên riêng lẻ nào, nhưng là của tất cả. Như Đức Giêsu quả quyết: Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Quý ông bà, anh chị em kính mến! Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng tồn tại nhiều bức tường, nhiều hố sâu ngăn cách chúng ta với nhau. Phân biệt tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vùng miền, phân biệt thân sơ, giàu nghèo, phân biệt sở thích, quan niệm, tư tưởng. Và một lý do khá phổ biến nữa, đó là thành kiến. Tất cả những điều này dễ dẫn đến cảm xúc yêu thương người này nhưng ghét bỏ người nọ, tôn trọng người này khinh dễ kẻ kia, đón tiếp người này nhưng xua đuổi người khác, gần gũi người này mà xa lánh người nọ. Xem ra thời nay có nhiều lý do chia cắt nhau hơn so với người Do Thái thời xưa. Xin đừng quên rằng cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Cuộc khổ hình của con một Thiên Chúa làm cho tất cả chúng ta trở thành con yêu dấu của cùng một Cha. Và cuộc nhập thế của Đức Giêsu làm cho mọi chúng ta trở thành môn đệ được Thầy yêu thương dìu dắt. Để rồi từ đó, tất cả là anh em với nhau, và tất cả là một trong Đức Kitô. Sống niềm vui phục sinh là sống tình huynh đệ với tất cả mọi người trong Đức Kitô. Bước vào tháng 5, chúng ta tôn kính đặc biệt Đức Maria. Xin mẹ hướng dẫn chúng ta sống tình huynh đệ với nhau và luôn gắn bó với Đức Kitô, con của mẹ. Lạy Chúa Giêsu Kitô, sự phục sinh của Ngài mở ra một hy vọng mới và một đời sống mới cho hết thảy chúng con. Xin ban Thánh Linh của Ngài để giúp con giữ vững niềm hy vọng này và hướng dẫn con sống đời sống mới, đời sống của tình huynh đệ chân chính, của tình yêu thương đến cùng, theo gương mẫu của Ngài. Amen.
Thank you. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Budapest, Hungary. Đức Thánh Cha viếng thăm các trẻ em khuyết tật tại Budapest. Sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 4 vừa qua, lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Tòa sứ Thần Tòa Thánh tại thủ đô Budapest của Hungary, nơi ngài nghỉ đêm, và 1 giờ rưỡi sau đó, ngài đến viện công giáo dành cho người mù và nhà đặc biệt dành cho các trẻ em khuyết tật. Trung tâm này mang tên Trung Phước, Laszlo Otriani Stratman, cách Tòa sứ Thần 3 cây số rưỡi. Trung tâm này mang tên Trung Phước, Otriani Stratman, qua đời năm 1951, vốn là một bác sĩ nhãn khoa. Ông thừa hưởng gia sản của chú ruột và cả tước hiệu hoàng thân. Ông đã dành một phần lâu đài làm nhà thương. Trong 30 năm trời, ông đã mổ cườm mắt cho 3.133 bệnh nhân. Mỗi ngày, ông chữa trị khoảng 100 bệnh nhân nghèo mà không đòi phí tổn nào, và nhiều khi còn giúp tiền bạc cho họ. Đổi lại, ông chỉ xin họ cầu nguyện cho ông. Các cuộc phẫu thuật của ông đều bắt đầu và kết thúc bằng một lời cầu nguyện. Trung tâm này do nữ tu Anna Fair thành lập và điều khiển cho đến khi qua đời cách đây 2 năm. Nữ tu được gọi là mẹ Teresa của Hungary. Nữ tu là một nhà sư phạm và cũng bị bệnh khiếm thị, là nữ tu cuối cùng người Hungary thuộc dòng thánh nữ Elizabeth Hungary. Với sự hỗ trợ của Đức Hồng Y Laszlo Lekai, chị thành lập một nhà hồi năm 1982 để chăm sóc các trẻ em khiếm thị trong một căn hộ chỉ rộng 100 mét vuông. Nhà quá nhỏ nên 7 năm sau đã được di chuyển đến địa chỉ hiện nay, nơi Đức Thánh Cha đến thăm. Viện này tiếp nhận và chăm sóc các trẻ em bị những khuyết tật khác. Viện này nhờ quyết tâm và sự dấn thân của nữ tu Anna Feher, cùng với niềm tin yêu và cậy trông giữa bao nhiêu bất hại và khó khăn, đã mang lại hy vọng và cơ hội cho bao nhiêu trẻ em tật nguyền. Từ năm 2016, trung tâm này do hội Khôn Thinh, cũng gọi là hội Khôi Bình đảm trách, và thuộc Hội đồng Giám mục Hungary. Và hiện nay có khoảng 70 em khuyết tật đủ loại được chăm sóc và giáo dục tại trung tâm này. Đến trung tâm vào lúc 8:45, Đức Thánh Cha đã được ông giám đốc đón tiếp và hướng dẫn qua một số nơi sinh hoạt trong trung tâm, trước khi gặp chung mọi người tại phòng hội lớn. Sau lời chào mừng của ông giám đốc, mọi người hát bài ca Ave Maria và một em bé gái trình bày một bản sáo. Cuộc gặp gỡ được tiếp nối với thánh ca bác ái và bài ca tạ ơn trước khi đến phần trao đổi quà tặng, kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Trước khi rời trung tâm, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ các nhân viên làm việc tại viện này.
Tin Hungary. Đức Thánh Cha gặp gỡ người nghèo và người tị nạn tại Hungary. Sau một giờ dành cho trung tâm các trẻ em khiếm thị và khuyết tật, Đức Thánh Cha Francisco đã tới nhà thờ Thánh Nữ Elizabeth Hungary ở quảng trường Hoa Hồng, cách đó 10 cây số. Đây vốn là khu vực lịch sử của người Do Thái ở Budapest, nhưng số tín hữu Công giáo ngày càng gia tăng tại đây, tạo nên nhu cầu có một thánh đường và một giáo xứ. Trong thời Thế chiến thứ hai, nhà thờ bị hư hại nặng nhưng được tái thiết sau đó. Đến nơi vào lúc 10:15. Đức Thánh Cha đã được ông chủ tịch tổ chức Caritas Hungary và cha sở đón tiếp, rồi cùng tiến vào bên trong thánh đường giữa tiếng ca của ca đoàn và tiếng vỗ tay của hơn 500 người. Buổi gặp gỡ diễn ra với phần trình bày chứng từ của ông chủ tịch Caritas Hungary, một gia đình được giáo hội Công giáo Đông Phương giúp đỡ, kể lại sự oán hận đối với những kẻ làm hại gia đình ông bà, cho đến khi ông bà thấy được ân hoán cải và tìm được an bình. Một gia đình tị nạn từ Ukraine kể lại cuộc trốn chạy từ quê hương vì chiến tranh và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã liên tục kêu gọi hòa bình và cầu nguyện cho Ukraine. Sau cùng là chứng từ của một phó tế vĩnh viễn và phu nhân. Trong bài huấn từ liền đó, Đức Thánh Cha đề cập đến tầm quan trọng của lòng bác ái đối với những người nghèo và túng thiếu, vì đây là trọng tâm của tin mừng. Chúa Giê-xu đã đến để mang tin mừng cho người nghèo. Họ chỉ cho chúng ta một cách vỗ hăng say để đức tin và chúng ta tiên sinh không trở thành tù nhân của một thứ phục tự xa cách cuộc sống và đừng trở thành con mồi của một thứ ích kỷ tinh thần, nghĩa là một thứ linh đạo mà ta kiến tạo theo mức độ sự kiên hàn nội tâm và sự mãn nguyện của ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, tiếng nói bác ái là tiếng nói của Thánh nữ Elizabeth, vị mà nhân dân Hungary này rất kính mến. Thánh nữ vốn là một công chúa, lớn lên trong cuộc sống dư giả ở triều đình, trong một môi trường sang trọng và đầy đặc ân. Nhưng Elizabeth đã bị đánh đập và biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, và chẳng bao lâu, Thánh nữ cảm thấy một sự từ bỏ giàu sang và phù văn của trần thế, ước muốn gột bỏ bản thân và chăm sóc những người túng thiếu. Và thế là, không những Thánh nữ dành của cải, nhưng cả cuộc sống của mình để giúp đỡ những người rốt cùng, những người phong cùi, các bệnh nhân mà Thánh nữ đích thân chăm sóc và phát triển bài. Đó chính là ngôn ngữ của bác ái. Và sau khi nhắc đến chứng từ của bà Brigitta kể lại cảnh khốn cùng của mình đã được giáo hội Công giáo Đông Phương giúp đỡ, Đức Thánh Cha nhận xét, chúng ta cần một giáo hội nói thông thạo ngôn ngữ bác ái, một tiếng nói phổ quát mà tất cả mọi người đều có thể nghe và hiểu, và cả những người ở xa giáo hội và không tin giáo hội. Về điểm này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo hội Hungary vì đã dấn thân nhiệt tình trong bác ái, một sự dấn thân sâu rộng. Anh chị em đã kiến tạo một mạng liên kết bao nhiêu nhân viên mục vụ, bao nhiêu người thiện nguyện, Caritas giáo xứ và giáo phận, và cả những nhóm cầu nguyện, các cộng đồng tín hữu, các tổ chức thuộc các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác, nhưng liên kết với nhau trong sự hiệp thông đại kết nảy sinh từ lòng bác ái. Và tôi cảm ơn anh chị em vì đã đón tiếp, không những với lòng quảng đại, nhưng cả lòng hăng say đối với bao nhiêu người tị nạn đến từ Ukraine. Đức Thánh Cha nhận xét, rất tiếc là còn bao nhiêu người ở đây không có gia từ, nhiều anh chị em chúng ta ở trong tình trạng mong manh và đơn độc với những vấn đề khác nhau về thể lý và tâm lý, bị hủy hoại vì ma túy, người mới ra khỏi tù hoặc bị bỏ rơi vì tuổi già, bị một thứ bệnh nặng về nghèo vật chất, văn hóa và tinh thần, và họ không có một mái nhà để ở. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, tôi thích là anh chị em hãy luôn nói bằng ngôn ngữ bác ái. Trong tiểu sử Thánh Elizabeth có kể rằng, một lần Chúa đã biến bánh và Thánh nữ mang cho người nghèo thành hoa hồng. Cũng vậy, đối với anh chị em, khi anh chị em dẫn thân mang bánh cho người nghèo, Chúa làm nở hoa cuộc sống của anh chị em với tình thương mà anh chị em trao tặng, biến thành niềm vui và được hương thơm. Tôi cầu chúc anh chị em luôn mang hương thơm bác ái vào trong giáo hội và quốc gia của anh chị em. Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, mọi người cùng đọc kinh lạy Cha và Đức Thánh Cha ban phép lành kết thúc.
Kinh Hungary, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Công giáo Đông Phương. Sáng 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Thánh đường Mẹ Thiên Chúa Bảo Vệ của Công giáo Đông Phương. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha bắt đầu lúc gần 11:30 với sự tham dự của khoảng 500 tín hữu ngồi chật thánh đường. Mở đầu, tiếp cận với một Coptic đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai ví giáo hội của Chúa Kitô với hai buồng phổi, hô hấp với tinh thần Đông Phương và tinh thần Tây Phương, tượng trưng hai nghi lễ Đông Phương và Latin. Đức Tổng Giám Mục cũng nhắc lại rằng, giáo hội chúng con đã chịu nhiều đau khổ, không những vì đức tin Kitô, nhưng nhất là vì trung thành với giáo hội Công giáo. Thay vì khuất phục dưới mệnh lệnh của bạo lực cộng sản, các tín hữu Công giáo Đông Phương vẫn trung thành với giáo hội Công giáo, vì thế họ đã chết. Do đó không ai có thể nghi ngờ điều này. Tuy tiếp tục trung thành với căn cội Đông Phương của chúng con, nhưng chúng con không hề muốn tách rời. Trái lại, chúng con muốn trở thành một cây cầu giữa hai giáo hội anh em. Vì một cách nào đó chúng con thuộc về cả hai. Với cuộc viếng thăm hôm nay của Đức Thánh Cha, chúng con có một sự khẳng định mạnh mẽ rằng chúng con là thành phần bình đẳng của gia đình Công giáo, và chúng con hứa dấn thân mang đến cho tất cả mọi người một sứ điệp hiệp nhất và huynh đệ. Chúng con xin Đức Thánh Cha nhận món quà đơn sơ và tượng trưng này là chuỗi mông khui của giáo hội Đông Phương do các bạn trẻ Công giáo Đông Phương làm và các em bé đây dâng tặng Đức Thánh Cha. Đây là sứ điệp của tất cả chúng con, nói lên lòng kính mến con thảo của chúng con với Chúa Giêsu Kitô, với giáo hội và với thủ lãnh của giáo hội trên trần thế này là Đức Giáo Hoàng Francisco. cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh nguyện do Đức Tổng giám mục Coxis bắt đầu, và thầy phó tế xướng lên những ý nguyện lần lượt cầu cho hòa bình trên toàn thế giới và ơn cứu độ cho hội thánh được thịnh vượng, cho Đức Thánh Cha Francisco, các giám mục hiện diện, các linh mục, phó tế và dân Chúa, cho tổ quốc Hungary yêu quý, cho thành phố này và mọi thành thị khác, cho quốc gia, khí hậu và hoa màu dồi dào, cho những người lữ hành, người đau khổ và tội nhân. Tiếp đó, sau khi ban phúc lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần thật thánh để dùng bữa trưa.
Tin Budapest, Hungary. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Công giáo Hungary. Chiều thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến sân vận động Pap Laszlo Pap ở Budapest để gặp gỡ giới trẻ. Đến sân vận động vào lúc quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha dùng xe mui trần đi vòng quanh thao trường để chào thăm các bạn trẻ. Đức Cha Ferenc, trong tư cách là giám mục đặc trách một vụ giới trẻ, đã chào mừng Đức Thánh Cha nhân danh 10.000 bạn trẻ hiện diện và hơn 45.000 học sinh theo học tại các trường trung học Công giáo và 17.000 sinh viên tại các đại học Công giáo và thuộc các phong trào mục vụ giới trẻ. Đức Cha cho biết, thật là điều khích lệ vì trong một cuộc thăm dò mới đây, đa số các bạn trẻ Công giáo, thành đạo đều biết một người nào đó trong giáo hội họ có thể gặp gỡ để trình bày những vấn đề cá nhân và những câu hỏi liên quan đến cuộc sống của họ. Cuộc thăm dò cũng cho thấy người trẻ sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo và những người bị thiệt thòi, sẵn sàng tham gia các sáng kiến bác ái nếu được khích lệ thi hành điều đó. Ngoài ra, thế hệ trẻ ngày nay rất nhạy cảm đối với việc bảo vệ thiên nhiên. Trong huấn từ nhân dịp này, nhắc đến sự thích trong tin mừng, hai môn đệ trẻ xin Chúa ban cho họ được ngồi bên tả và bên hữu Chúa khi Ngài làm vua, Đức Thánh Cha nêu nhận xét. Điều đáng để ý là Chúa Giê-xu không khiển trách hai môn đệ táo bạo như vậy. Chúa Giê-xu không dập tắt giấc mơ của họ, nhưng sửa sai để cách thức thực hiện giấc mơ ấy. Chúa nhấn mạnh một điều ta cần nhớ. Đó là ta không trở nên lớn bằng cách leo lên trên người khác, nhưng bằng cách hạ mình xuống đối với những người khác, không gây hại cho tha nhân, nhưng phục vụ tha nhân. Các bạn thấy đó, Chúa Giê-xu vui mừng vì chúng ta đạt được những mục tiêu cao cả. Chúa không muốn chúng ta ươn lười, nằm đẹp trên ghế bành. Chúa không muốn chúng ta im lặng và sợ sệt, nhưng Ngài muốn chúng ta sinh động, tích cực, giữ vai chính. Ngài không bao giờ giảm giá những mong đợi của chúng ta, trái lại, Ngài nâng cao mức độ mong muốn của chúng ta. Từ tiền đề này, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ, hãy nhắm lên cao và hãy tập luyện. Ngài nói, chắc chắn các bạn có tài năng, đừng gạt nó sang một bên và nghĩ rằng để hạnh phúc chỉ cần một mức độ tối thiểu, một mảnh bằng, một công việc để mưu sinh, giải trí một chút. Trái lại, hãy dùng những gì bạn có, đầu tư nó, một đức tính, một ước muốn làm điều thiện cho mọi người, yêu mến Chúa, kiến tạo một gia đình đông con, giúp đỡ người cũng thiếu. Đừng nghĩ đó là ước muốn không thể thực hiện được, nhưng hãy đầu tư vào những mục tiêu lớn của cuộc đời. Rồi Đức Thánh Cha cũng khuyên các bạn trẻ Hungary đừng sợ đi ngược dòng. Hãy tìm thời giờ để sống trong tĩnh lặng một lúc nào đó trong ngày, dừng lại để cầu nguyện. Ngày nay, tất cả đều nói với các bạn phải mau lẹ, hiệu năng, hoàn toàn giống như những cái máy. Nhưng rồi chúng ta thấy nhiều khi chúng ta hết xăng và không biết làm gì. Cần biết dừng lại để đổ đầy bình, sạc lại bình điện. Nhưng không phải để chìm đắm trong những tư lự, nhai đi ngay lại những buồn phiền của mình. Tinh lặng là phần đất, trên đó chúng ta vun trồng những tương quan hữu ích. Giúp ký thác cho Chúa Giê-xu điều chúng ta đang sống, kể lại với Chúa những tên tuổi, khuôn mặt, những cơ cực chúng ta gặp và cầu nguyện cho họ. Sau huấn từ vừa nói, Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến thánh cả Giuse, chúng ta nghĩ ngay đến một con người sống trầm lặng, một người thợ gương mẫu đã hoàn thành trách nhiệm làm chủ gia đình Nazareth, tận tụy chăm sóc mẹ Maria và dưỡng dục trẻ Giêsu. Thuộc dòng dõi vua David, thánh Giuse đã được tuyển chọn để làm dưỡng phụ cho con Thiên Chúa nhập thể vào trần gian. Thánh Giuse có một đời sống âm thầm khiêm tốn và nghèo khó, dưới lớp áo lao động bạc màu, là cả dòng máu châm anh và một tâm hồn cao khiết. Với đôi tay chăm chỉ cần mẫn và một trái tim trung thành bất chấp mọi gian lao, thánh nhân không đòi hỏi gì cho riêng mình, không tiền bạc, không danh vọng, chỉ thiết tha chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Nơi xóm làng Nazareth, thánh Giuse chọn một nghề bình thường để nuôi sống gia đình và đã được người dân địa phương gọi với cái tên thân mật là bác thợ mộc. Thánh Giuse là mẫu gương cho người Kitô hữu noi theo, để chu toàn bổn phận trong mọi ngành nghề. Vì thánh nhân đã làm việc trong tâm tình liên kết với Đức Giêsu, lao động thì vất vả, nhưng đem lại niềm vui lớn lao. Lao động phục vụ con người và cũng giúp ta tới gần Thiên Chúa. Chắc chắn, nơi mái nhà Nazareth, Chúa Giêsu đã học được nơi thánh Giuse tinh thần phục vụ. Trong ý nghĩa đó, vào năm 1955, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã chọn thánh Giuse làm mẫu gương của giới công nhân và người lao động. Lời Chúa trong sách Sáng Thế cho biết, sau khi tạo dựng trời đất muôn vật, Thiên Chúa đã trao cho con người quyền quản trị trái đất qua lao tác hàng ngày. Nhờ đó, chúng ta được tham dự vào kế hoạch cứu độ của Chúa. Vì thế, lao động không phải là một hình phạt sau tội, nhưng là góp phần mình vào công cuộc sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Với Thánh Phaolô Tông Đồ, con người có quyền được lao động để không trở thành gánh nặng cho cộng đồng. Họ cũng được hưởng dùng những thành quả của lao động. Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái, hay có ai chăm súc vật mà lại không được uống sữa của súc vật? Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, giáo hội khuyên nhủ các tín hữu, hãy ra sức vận dụng lao động và óc sáng tạo để làm cho cuộc sống phát triển rộng rãi hơn. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, đã được lệnh phải khắc phục trái đất với tất cả những gì nó chứa đựng, phải theo lẽ công minh và đường lối thánh thiện mà quản trị thế giới. Con người nhìn nhận Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, thì phải quy hướng bản thân và muôn loài muôn vật về với người, để khi mọi loài đã quy phục con người, thì danh Thiên Chúa được tôn vinh. Điều này ứng dụng cho cả những công việc thường ngày, khi con người cả nam lẫn nữ làm ăn nuôi sống mình, nuôi sống gia đình và hoạt động để phục vụ hữu hiệu cho xã hội, thì họ có thể coi lao động là tiếp nối công trình của tạo hóa, có quyền kể mình như đang góp phần lo cho anh em được sung túc, đang góp tài năng riêng của mình cho kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành trong lịch sử. Trong xã hội hôm nay, nhiều người vẫn sống trong cảnh thất nghiệp và nghèo đói. Một số người bị lạm dụng, bị bóc lột sức lao động bởi những doanh nghiệp và những quốc gia lớn. Họ không được tôn trọng, không được hưởng sự công bằng do công sức lao động. Bên cạnh đó, còn một số người lười biếng không chịu làm việc. Họ trở thành gánh nặng cho xã hội. Trái đất xinh đẹp mà Thiên Chúa trao cho ta đang bị hủy hoại một cách thảm thương bởi sự ích kỷ của con người. Màu xanh của địa đàng thuở nào giờ đây đang biến thành màu xám xịt bởi việc khai thác tài nguyên đến cạn kiệt. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco khẩn thiết mời gọi mỗi tín hữu hãy thực hành cuộc hoán cải sinh thái bằng cách chăm sóc con người, chăm sóc thiên nhiên vũ trụ. Mọi sự đều liên kết với nhau, đều có khả năng cộng tác như dụng cụ của Thiên Chúa để bảo vệ công cuộc tạo dựng. Trong ngày quốc tế lao động, giáo hội đề cao gương Thánh Giuse như là mẫu gương lao động. Chúng ta được mời gọi sống có trách nhiệm trong mỗi ngành nghề, biết thánh hóa mỗi công việc mình làm, hầu góp phần cộng tác vào công cuộc cứu độ của Chúa và xây dựng đời sống cộng đồng nhân loại ngày một phồn thịnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức giá trị và ý nghĩa của lao động, biết đem hết sức lực và khả năng của mình để phục vụ giáo hội và con người. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận hàng ngày với một con tim yêu mến, hầu góp phần loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho mọi người. Amen.
Come on. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.